Phật sự cầu thiện tri thức là tâm thái này. Chúng ta từng gặp trước đây, tôi cầu học ở Đài Loan. Thầy tôi là ông Phương Đông Mỹ. Có người phê bình nói thầy không đáng một đồng. Những người nào? Người ở quê. Người ở quê đồng thành. Họ biết từ nhỏ thấy thầy lớn lên, phê bình thầy. Nếu tôi tin lời họ, không phải là xong rồi sao? Tôi nói quý vị phê bình, nhưng đâu có thấy, chỉ là nghe người khác nói. Bây giờ tôi và thầy Phương một tuần gặp một lần, tôi tận mắt chứng kiến thầy. Tôi theo Đại sư Chương Gia, phê bình cũng rất nhiều. Nói Đại sư Chương Gia là hòa thượng chính trị, ông hiểu được gì, sao lại học theo ông ấy? Khi theo thầy Lý, người xuất gia nói đó là tứ bảo, không như Pháp. Nếu nghe theo những người này thì tôi từ lâu đã chẳng học được gì. Bạn hội tập của Hạ Liên Cư là cư sĩ Lý Bỉnh Nam đưa cho tôi. Đưa cho tôi bản chú bên lề. Tôi giảng bản này khắp nơi ở hải ngoại. Đài Loan có phản đối, ở Trung Quốc phản đối càng nhiều. Có người nói với tôi áp lực rất lớn, thầy có cần giảng bản này chăng? Thôi giảng bản khác đi. Tôi nói không được, nếu tôi không kiên trì, một câu nói của người khác sẽ đưa tôi đến chỗ chết, không có cơ hội đứng lên. Pháp sư Tịnh Không phản bội sư đạo. Tội danh này rất nặng. Bất luận họ phản đối như thế nào, tôi vẫn kiên trì. Tôi tuyệt đối không phản sư, tôi tuyệt đối không phản đạo. Quý vị phê bình thì mặc quý vị, tôi không để trong lòng. Tôi cũng không nghe không hỏi. Tôi ngày ngày giảng bộ kinh này, ngày ngày học bộ kinh này. Tôi nhờ vậy là được lợi ích. Quý vị không đạt được nên không biết. Bất luận quý vị dùng lý do gì để phản đối, kinh này là thầy cho tôi, tôi tin tưởng thầy. Tôi mãi mãi cảm ơn thầy, nhớ đến thầy. Mãi đến khi đất nước Trung Quốc khẳng định bộ kinh này mới không có ai nói gì. Tôi thấy cục tôn giáo quốc gia Ấn Tông Tịnh Độ Ngũ Kinh, Kinh Vô Lượng Thọ chính là bản hội tập của Hạ Liên Cư. Quốc gia đã thừa nhận. Nhà nước có trí tuệ, nhà nước thông minh. Không những chúng ta phải kiên trì hoằng dương bản kinh này. Vì sao vậy? Bản hội tập của Hạ Liên Cư 10 năm công phu. Chú giải của Hoàng Niệm Cổ 6 năm công phu. Mang một thân bệnh. Tôi chưa từng gặp Hạ Liên Cư, còn Hoàng Niệm Tổ là bạn tôi. Ông lớn hơn tôi 10 tuổi. Rất quan trọng tôi. Khổ tâm của hai người này, nếu không có ai hoằng dương, sẽ bị mai một, không ai biết đến, đáng tiếc biết bằng. Tôi không nhận lời dặn dò của thầy Lý, nhưng tôi thấy hai người này đã hạ công phu rất nhiều đối với bộ kinh này. Nếu không tuyên dương, phát dương quang đại, làm sao xứng đáng với họ? Bộ kinh này, chú giải này đối với chúng sanh 9.000 năm thời mạt pháp mà nói thì quan trọng hơn bất cứ điều gì. Nên tôi thà ngừng giảng kinh Hoa Nghiêm, toàn tâm toàn lực hoằng dương bản này. Những năm còn lại, mỗi năm giảng một bộ. Giảng một bộ cần khoảng 1.200 tiếng. Lợi ích chân thật, lợi ích chân thật nhất tôi đã đạt được. Niềm tin của tôi chắc chắn được sanh thế giới cực lạc. Cả hai người họ đều giảng sanh. Ngày nay giao việc này cho tôi nhất định được giảng sanh. Tôi có niềm tin với điều này. Đây là lợi ích chân thật. Vậy thì cầu học, tu đạo, tâm thái quan trọng nhất chính là đối với Thầy, đối với chư sư, đối với Thầy như thế tôn vậy. Chúng ta phải coi Thầy như Phật hiện tại, hóa thân của Phật Thích Ca, hóa thân của Phật Di Đà. Chúng ta thật sự được lợi ích. Nếu chúng ta xem họ như người bình thường, học giả bình thường, không có tâm cung kính, thậm chí còn phê phán, như vậy chúng ta sẽ có tội. Ta làm sao học được gì? Tôi còn nghe được một vài đồng học nói, một số người xuất gia bên cạnh tôi nghe tôi giảng kinh, khi họ nghe tâm lơ là, khi nghe xong hỏi nói: sư phụ đang nói cho người khác nghe, không phải nói cho chúng ta. Quý vị nghĩ xem tôi có biết chăng? Tôi biết từ lâu. Hiện nay là dân chủ tự do khai phóng. Cha mẹ không thể quản con cái, thầy cô không thể quản lý học sinh. Thời đại này khởi xướng nhân quyền, nếu quản giáo nó nghiêm ngặt xâm phạm nhân quyền của con cái, nếu quản học sinh cũng là xâm phạm nhân quyền của chúng, chắc chắn không cho phép. Nên hiện nay gia đình chúng ta thấy rất nhiều bậc cha mẹ gặp tôi đều tốn khổ, con cái không ngoan. Rất nhiều thầy giáo tố khổ với tôi, học sinh rất khó dạy. Tôi dùng Phật Pháp khuyên họ, hàng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Quý vị không tùy thuận sao được? Ngày nay quý vị học đại học sư phạm, đến trường dạy học chỉ có hàng thuận. Nếu cảm thấy lương tâm bất an, từ chức, không dạy nữa. Vậy thì có rất nhiều trường mời tôi không nhận. Vì sao vậy? Tôi không dạy được, học sinh không nghe lời. Chi bằng tự mình đóng cửa thật thà niệm Phật, tụng kinh niệm Phật, cuộc sống này tự tại biết bao, chắc chắn giảng sanh tịnh độ. Khi nào thế giới này cần, nghĩa là mọi người cần niệm Phật Pháp, cần đến giáo huấn của Thánh Hiền, chúng ta sẽ đến. Khi nào họ có ý niệm này, chúng ta sẽ trở lại, gọi là thừa nguyện tái sanh, không gấp gì ngay trong đời này. Khi họ không thích, chúng ta sẽ ra đi. Họ thích tôi sẽ trở lại. Ở nhân gian này cũng như vậy, họ không thích, chúng ta lập tức ra đi. Thích sẽ trở lại. Ở đâu thích thì đến nơi đó. Rất tự tại. Ngày ngày hoan hỷ, pháp hỷ sung mãn, thường sanh tâm hoan hỷ. Đây là Đức Phật dạy chúng ta. Đây là hưởng thụ cao nhất của việc học Phật. Tất cả pháp thị xuất thế gian đều buông bỏ, nhất môn thâm nhập trường thời quân tu, một con đường thế giới Tây Phương Cực Lạc, một mục tiêu thân cận Phật A Di Đà. Ngoài ra không phải là sở cầu của ta, cũng không phải là hy vọng của chúng ta. Phải nghe lời. Tôi thân cận Thầy có thể đạt được một ít lợi ích. Ngày nay nghĩ lại có liên quan đến tâm thái. Tôi nghe giảng từng chữ từng câu là Thầy nói với tôi. Tôi không cho rằng Thầy nói với người khác, Thầy đang nói với tôi. Tôi theo Thầy Phương. Thật vậy, học sinh chỉ có mình tôi. Thầy không nói với tôi, vậy nói với ai? Tôi học với Đại sư Chương Gia 3 năm, học trò cũng là mình tôi. Chúng tôi mỗi tuần gặp một lần, học một tiếng. Chỉ có học với Thầy Lý, Thầy có mở một lớp. Trong lớp có hơn 20 người. Tuy bạn học cùng một lớp, nhưng khi tôi lên lớp, mỗi câu mỗi chữ Thầy đều nói với tôi. Tôi đều tiếp thu tất cả, không hề nghĩ là nói với người khác. Xưa nay không có quan niệm này. Có một số học sinh sao lại có quan niệm này? Nói với người khác không phải nói với tôi. Quan niệm này rất hy hữu. Nếu tôi không tận mắt chứng kiến, tận tai nghe được, quý vị nói tôi cũng không tin. Hiện nay đúng vậy, như Thầy Phương nói, Thầy không ra Thầy, trò không ra trò. Nếu dạy học bị phá sản, thì giới rất đáng thương. Đó chính là những gì nhà Dự Ngôn nói đến ngày tận thế. Vì sao vậy? Dạy học không còn. Nếu có thể hiểu rõ thâm nghĩa trong kinh Phật, ý nghĩa thâm sâu, có thể nói rõ ràng minh bạch, giải tán nghi kết, chúng ta hoài nghi. Kết là chúng ta không thể lưu thông, là nơi không thông qua được. Nếu mở được, chúng ta thật sự được thọ dụng. Tâm hoàn toàn thành kính, không nhớ các điều ác. Tuy họ có sai lầm, nhưng không nên nghĩ đến nó. Đây là chúng ta thường nói, thường khuyến khích mọi người. Mỗi người chúng ta đều có lương tâm, nên nhớ tâm là lương tâm, vô cùng lương thiện. Nếu ta đem lương tâm của mình đi thu thập rác rưởi của người khác, tội nghiệp của người khác để vào trong tâm mình, như vậy là sai. Lương tâm ta biến thành thùng rác của những người tạo ác nghiệp. Quý vị là người thông minh ư? Người thông minh sao lại đem lương tâm của mình để đựng rác rưởi của người khác? Chúng ta phải đem lương tâm của mình chứa đựng giáo huấn của thánh hiền nhân, chứa đựng ngôn ngữ hành vi thiện của tất cả người thiện, mới có thể giúp chúng ta nâng cao, mới có thể giúp chúng ta thành tựu. Nên chúng ta phải tận tâm đối với những người này, phải yêu thương học tập họ. Họ có tập khí khuyết điểm gì? Có khi là đại quyền thị hiện, phàm phu nhìn không hiểu. Họ ở đó quá độ chúng sanh. Người căn tánh khác nhau, dùng phương pháp khác nhau, điều sau cùng trong tứ nhất pháp gọi là đồng sự. Điều này thông thường khi chúng ta nói đều có một chút cấm kỵ, không dám nói rõ. Nói rõ sợ người khác nghe sai, hiểu sai ý nghĩa. Nên tôi nói đến đồng sự, tôi đều nói chúng ta và Phật đồng sự, và Bồ Tát đồng sự. Tôi không dám nói đồng sự với thế nhân. Đồng sự với thế nhân, người này thích nhảy, quý vị ngày ngày đi nhảy với họ. Người đó thích đánh mạt chữ, quý vị ngày ngày đi đánh với họ, đó gọi là đồng sự. Phải như vậy chăng? Đúng như vậy. Bồ Tát có thể làm. Vì sao vậy? Vì họ muốn độ những người đó. Quý vị không ở với họ, làm sao độ được họ? Họ nhảy rất giỏi, mọi người đều hâm mộ. Quý vị học từ đâu vậy? Học từ Phật A-di-đà. Từ Phật A-di-đà, đúng vậy. Vũ đài lớn ở thế giới cực lạc đưa họ đến cửa Phật như vậy. Đây gọi là chân thiện tri thức. Đánh mạt chược đều thắng tiền, không hề thua. Quý vị học từ đâu vậy? Tôi học từ Phật A-di-đà, có trí tuệ. Bởi vậy họ có thể từ phương diện này đưa người khác đi vào chánh đạo. Đây là điều sau cùng trong tứ nhiếp pháp, quá cao siêu. Nếu quý vị không có bản lãnh này để học, như vậy quý vị không phải là quý vị dẫn họ, mà bị người ta dẫn chạy. Thật sự có bản lĩnh thì được, là điều sau cùng trong tứ nhiếp pháp. Đó là chư Phật Bồ Tát độ những chúng sanh làm ác, dùng phương pháp phi thường này. Nên nói là chúng ta nhìn thấy họ làm ác, có thể họ đang ở trong đó chính là muốn quá độ chúng sanh. Họ đã áp dụng thủ đoạn phi thường này, vậy thì chúng ta không được cho rằng họ là ác. Vì chúng ta nghĩ điều ác của họ sẽ làm khởi dậy ý niệm ác của chúng ta. Đây là sai lầm tuyệt đối. Vĩnh viễn không nên nhớ chuyện ác của bất kỳ ai. Duy trì sự thuần tịnh thuần thiện của bản thân. Không thấy lời ác, không nghe lời ác, tuyệt đối không để trong lòng. Tâm chúng ta mới an vui, mới tự tại, thuần tịnh thuần thiện, không có ác niệm, không có ấn tượng ác ở trong đó,